Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Gia đình là quê hương, vượt qua khó khăn, bên người thân ta mãi, xin hát khúc ca yêu đời. Gia đình mãi luôn trong tim.
Xin được chào quý vị thính giả đang nghe tiết mục Mái Ấm Gia Đình được phát thanh định kỳ trên làn sóng của SBS Radio mỗi tối thứ ba hàng tuần. Thưa quý vị, khi mà nói về vấn đề tài chính gia đình thì đây có lẽ là một cái chủ đề mà rất là hóc búa, có thể là khiến cho rất là nhiều cặp vợ chồng xung khắc cũng như là gặp khó khăn. Trong tiết mục Mái Ấm Gia Đình tuần này, Minh Ngọc mời quý vị sẽ cùng nghe chuyên gia kế toán Kelly Đỗ từ Melbourne chia sẻ với chúng ta những cái phương thức quản lý tài chính gia đình hiệu quả. Bích Ngọc xin được chào chị Kelly Đỗ.
Chào Bích Ngọc, hân hạnh được lên chương trình và được chia sẻ những cái kinh nghiệm cá nhân của chị cho người nghe.
Trước khi mà chúng ta cùng trao đổi về cái chủ đề là phương thức quản lý tài chính gia đình đó, thì Bích Ngọc rất là muốn chia sẻ với chị Kelly và quý vị khán giả một cái câu chuyện sau đây.
Hai vợ chồng em cùng đi làm, chồng của em thu nhập nhiều hơn chút đỉnh. Tất cả tiền lương của hai đứa em đều chuyển thẳng vào một tài khoản chung của hai vợ chồng. Em là người quản lý hết tất cả chi tiêu trong gia đình, từ trả tiền học hành cho con cái rồi đến chợ búa, trả tiền thuê nhà, đối nội đối ngoại của hai bên gia đình. Mỗi tháng em đưa cho chồng em 1.000 đô để anh chi tiêu lặt vặt, xe cộ, rồi lâu lâu ăn trưa, ăn sáng và ăn tối thì ở nhà rồi. Chồng em cứ kỳ kèo nói là 1.000 đô không có đủ. Trong khi em có biết bao nhiêu thứ phải lo toan, em cảm thấy việc giữ chi tiêu trong gia đình rất là áp lực. Nhưng mà mọi người ai cũng để dành tiền mua nhà, mua xe, nhìn vậy em thấy tủi thân. Vì mãi đến bây giờ hai vợ chồng em vẫn không có dư giả để mua được một căn nhà.
Thì thưa chị Kelly, khi mà nghe qua cái câu chuyện vừa rồi thì Bích Ngọc thấy có hai vấn đề. Cái vấn đề thứ nhất đó là người vợ cảm thấy không có hạnh phúc và không thấy thoải mái khi mình là cái người mà chịu áp lực cầm một cái số tiền nhưng mà phải chi tiêu cho cả gia đình với những cái kỳ vọng là cái số tiền đó nó phải đủ lo trang trải hết những cái khoản chi phí trong gia đình. Và cái vấn đề thứ hai đó là anh chồng anh cảm thấy là cái số tiền mà ảnh được nhận mỗi tháng anh chi tiêu không có đủ và ảnh cảm thấy khó chịu với người vợ của mình. Trong khi anh không biết là người vợ của mình có những cái áp lực khi mà đang phải gồng gánh những cái khoản chi tiêu rất là lớn trong gia đình. Cho nên mình thấy là có cái vấn đề quản lý tài chính nào nó đang còn tồn tại trong gia đình.
Tâm sự của người bạn này, hình ảnh của rất là nhiều người phụ nữ Việt ở Việt Nam và cả ngay ở Úc này, đó là người phụ nữ là người như quản lý về tài chính. Chồng đi làm và về vợ giữ tiền và bắt đầu tính toán những cái phần chi tiêu ở trong nhà như thế nào để hợp lý. Từ trước đến giờ, nói chung là người Việt mình là thích vợ là nắm tiền ở trong nhà, chi tiêu quán xuyến, tiền bill, tiền này nọ ở trong nhà, đối nội ngoại. Là một người phụ nữ thì chị thấy đó là một cái áp lực rất là lớn. Bản thân mình lúc nào cũng phải chi ly đo đếm xem thử là tiền mỗi tháng chồng mang về có đủ trả tiền bill, có đủ trả tiền nhà, đủ trả tiền cho con cái này nọ, rất là áp lực cho người phụ nữ. Người chồng thì vì không có biết về những cái áp lực mà những người phụ nữ đó chỉ trải qua, bạn trong này đưa chồng mỗi tháng là 1.000 để chi tiêu thì nhiều khi chồng nói là không đủ tiền để chi tiêu. Nhưng mà chồng không hiểu là có rất là nhiều chi tiêu mỗi tháng một gia đình phải trả. Đó là một cái áp lực. Bạn gái này nên phải chia sẻ với chồng của mình. Vợ có thể là quản lý về tài chính ở trong nhà, nhưng mà hai vợ chồng nên ngồi xuống một buổi nào đó nói ra những tất cả những cái chi tiêu để cho chồng mình biết cái mục tiêu tài chính của hai vợ chồng muốn đạt được trong vòng 1 năm, 5 năm hay 10 năm là nó như thế nào. Nếu một cặp vợ chồng mà chưa có con thì có thể là mục tiêu tài chính có thể là mua nhà chẳng hạn. Còn nếu mà một cặp vợ chồng mà đã có con thì mục tiêu tài chính phải chỉ là mua nhà, mà có thể là lúc đó hai vợ chồng đã có thể mua một căn nhà thì bắt đầu sẽ suy nghĩ thử là việc lo việc học cho con, người vợ không chia sẻ những cái đó thì người chồng không thể nào biết được, cũng không thể nào trách được là anh chồng rất là thờ ơ và lúc nào cũng giống như là trách vợ đã không đưa đủ tiền cho mình. Và như vậy thì người chồng cũng cảm thông được với cái áp lực của người vợ hơn. Gia đình mà chỉ một người lo về cái tài chính thì rất là nặng nề.
Cái việc mà chúng ta xây dựng cái mối quan hệ tin tưởng và gắn kết về tài chính đối với người bạn đời là cái điều rất là quan trọng. Bởi vì cái chuyện chi tiêu trong gia đình hay tài chính là một cái chủ đề rất là quan trọng mà cả hai vợ chồng không phải chỉ là một buổi ngồi xuống trao đổi, mà đó là một cái câu chuyện mà cả đời, mà hàng ngày, hàng tuần chúng ta cùng chia sẻ, cùng trò chuyện với nhau. Và như chị Kelly đổ vào mới chia sẻ với quý vị thì trong cái văn hóa của chúng ta, trong cái văn hóa người Việt thì thường chúng ta hay quy cái vai trò, cái trách nhiệm mà quản lý chi tiêu trong gia đình cho một người. Người đó có thể là người vợ hoặc là người chồng, nhưng mà hầu hết trong các gia đình Việt Nam mới là người vợ. Và khi mà người chồng hoặc là cái người vợ họ đi làm, họ mang tiền về nhà thì họ mặc nhiên xem là cái tiền mình kiếm ra là đã đủ chi tiêu trong gia đình rồi. Và họ không có biết được là cái tình trạng thiếu trước hụt sau, hay là những cái khó khăn mà cái người bạn đời của mình đang còn phải giữ cái chìa khóa, giữ cái khoản tiền đó phải chi tiêu, và nó gặp những cái khó khăn như thế nào cũng rất là khó để mà chúng ta có thể hỗ trợ, cũng như là có cái động lực để chúng ta thấy là thiếu thốn chỗ này chỗ kia để mà chúng ta tiết kiệm, hoặc là chúng ta kiếm thêm những cái khoản tiền để bù đắp vô cho cái chi tiêu của gia đình. Theo chị là cả hai vợ chồng như chị nói là cần phải ngồi xuống với nhau để mình tìm ra cái mục tiêu tài chính và cùng quản lý để đạt được cái mục tiêu đó trong gia đình. Cách nào để người vợ và người chồng xác định coi là cái nhiệm vụ và cái vai trò của mình trong cái mục tiêu tài chính đó? Ví dụ như vai trò của người vợ là người kiếm tiền và vai trò của người chồng là người giỏi tính toán hơn, thì họ sẽ chi tiêu ra làm sao để có một cái budget phù hợp cho những cái khoản tiền mà mình có.
Hai vợ chồng cùng biết là những cái khoản chi tiêu, những cái khoản vào, nhưng mà hai thu nhập của hai vợ chồng như thế nào, những cái khoản chi tiêu trong năm nay nó sẽ như thế nào, và năm sau lỡ nếu mà mình mua nhà thì nó sẽ như thế nào. Nghĩ nếu mà ai mà có giống như là khả năng mà quản lý tốt hơn thì người đó sẽ là người viết xuống cái chi tiêu trong nhà và quản lý cái tiền bạc của hai vợ chồng, không phải là cái vai trò của người vợ 100% phải là người quản lý. Đừng nghĩ là mình kiếm được tiền nhiều hơn, mình có quyền tiêu gì cũng được. Đừng có nghĩ là vợ mình không biết gì đâu, thì nó sẽ dẫn lên sự thiếu tôn trọng lẫn nhau, và cũng như là hai vợ chồng sẽ không có được vui và không có cùng mục tiêu. Khi chị nói là khi mà mục tiêu tài chính đó là hai vợ chồng phải cùng với nhau, cùng nhìn vào về một hướng gì đó, tiêu đó nó sẽ nhanh chóng được thực hiện, còn hơn là một người lúc nào cũng cứ nghĩ là mình giỏi hơn người còn lại, tất cả mọi thứ mình nên lo.
Rõ ràng là trong cái mối quan hệ tài chính của gia đình đó, thì cả hai vợ chồng đều phải chịu trách nhiệm và đều hiểu biết về tất cả những cái khoản chi tiêu trong gia đình tương đương nhau, và đặc biệt là phải minh bạch rõ ràng. Bởi vì trong một cái mối quan hệ thì sẽ có người có điểm mạnh và điểm yếu riêng. Cho nên là như chị Kelly Đỗ nói á, là cái việc phân chia trách nhiệm chưa chắc đã là 50-50. Theo dõi cái dòng tiền ra vào và biết được những cái khó khăn của vợ trong cái việc mua sắm cho gia đình, rồi lo lắng cho gia đình hai bên nội ngoại chẳng hạn. Từ đó để có cái động lực làm việc chăm chỉ hơn, thăng tiến hơn, để giúp cho chi tiêu trong gia đình được thoải mái hơn. Đó là cái điều rất là quan trọng. Từ những cái trải nghiệm của chị thì chị đặt ra những cái gì nó là cái quy định, những gì là quy ước trong cái quản lý tài chính của chính gia đình chị.
Mỗi gia đình thì sẽ có một thu nhập khác nhau. Cái đầu tiên mà hai vợ chồng cần làm đó là đặt ra mục tiêu của mình. Short term lẫn long term là 1 năm, 5 năm, 10 năm. Mình muốn được cái gì? Mình muốn mua, mình muốn đầu tư, mình muốn lo cho con học trường tốt. Trả tiền điện nước ra, trả tiền tiền thuê nhà. Nếu như mà chưa mua nhà, tiền thuê nhà. Còn nếu đã mua nhà rồi thì tiền trả tiền ngân hàng. Thì cái tất cả những cái chi tiêu đó thì nên chỉ là trong cái phạm vi là cỡ 60% của cái thu nhập của mình vào mỗi tháng. Nếu mà thu nhập 1.000 mỗi tháng cho gia đình thì nên để dành 600 vào trong cái chỉ nên xài 600 cho cái chi tiêu hàng ngày của mình. Còn cái 10% còn lại chẳng hạn mua những cái thứ mà giống như là mình thích, những cái đó gọi là entertainment, chẳng hạn như là mình đi ăn uống ở ngoài, hay là mua quần áo một chút xíu, cái 10%, nhưng mà quan trọng á, lúc nào cũng phải để là 20% của cái thu nhập của mình, cái đó là cái 20% thu nhập của mình quan trọng vào tiêu tài chính của mình. Ngay từ đầu, ví dụ là thu nhập của gia đình của mình là 1.000 và mỗi tháng thì mình để ít nhất cũng phải là 200 để dành, là một cái phần nhỏ để mình để dành, mình deposit cho cái căn nhà mình muốn mua sau này. Hay là nếu mà mình đã mua nhà rồi thì 200 đó nó sẽ là trả tiền cho cái căn nhà mình đang ở. Thôi là chỉ chia sẻ những cái kiến thức chung, thì mỗi gia đình, mỗi cái cá nhân, mỗi cái gia đình nó sẽ khác nhau, nhưng mà một cái cách mà để mọi người có thể quản lý chi tiêu và để có thể có một chút tiền dư mỗi tháng, đó là lúc nào cũng pay yourself first, có nghĩa là lúc nào cũng là pay những cái chi tiêu, cải cho những cái chi tiêu trong nhà, và để tiền 20%, ít nhất là 20% thâu vượt cái goal mà sau này mình muốn achieve sau này.
Quay trở lại với cái câu chuyện mà hai vợ chồng vừa người vợ có chia sẻ với SBS Việt ngữ, thì chị có nói là chị rất là tủi thân khi mà nhìn thấy những người xung quanh mình, những người bạn bè họ đã có thể mua nhà, mua xe rồi, nhưng mà chỉ làm hoài mà không có tiết kiệm được bao nhiêu hết để đủ tiền để mua xe, mua nhà, mặc dù cả hai vợ chồng đều đi làm full time hết. Thì mình thấy đây rõ ràng là một cái tâm sự chung mà rất là nhiều người họ cũng gặp cái tình huống như vậy, đó là làm bao nhiêu xài hết bấy nhiêu.
Chị thấy là ở bên Úc chị thấy rất là common, có nghĩa là thu nhập thì có thể là thu nhập vào rất là nhiều. Hai vợ chồng đi làm thì thu nhập vào cũng rất là nhiều, nhưng mà nếu như mà không có một cái sự quản lý chặt chẽ, không có một cái nó gọi là một cái hệ thống, khó để mà tiết kiệm. Tốt nhất là mình nên để ít nhất cũng phải là ba cái tài khoản khác nhau. Khi mà thu nhập vào, mình cứ bỏ là 60% cái thu nhập của mình vào một cái tài khoản, thì mình có cái tiền mà mình để dành đó, đó là cái tiền chi tiêu, cái tiền mình phải trả tiền điện nước ra, tiền ăn uống, tiền nhà, thì tất cả vào đó là cái tiền 60%. Và 10% chẳng hạn như là để 10% như chị nói, 10% riêng vào một cái quỹ khác, khi mình cần mình phải đi đám cưới hay là những cái tiền phải không, người ta gọi phải không, giống là tiền đám cưới, tiền sinh nhật gì đó, mình có thể lấy từ cái tiền đó, hay là mình mua quần áo, nói chung là cái quỹ đó là cái quỹ mà mình có thể xài cho mình. 10% nữa thì có thể là để vào một cái quỹ khác nữa, đó là cái quỹ để mình có thể tiết kiệm, giống như là mình có thể đi du lịch chẳng hạn, giống như một năm mình đặt ra cái mục tiêu, giống là cả gia đình mình nên đi một cái chuyến Úc hay là đi ra nước ngoài, tiêu là mình cần bao nhiêu tiền, và cứ mỗi tháng mình sẽ để ra 10% vào cái quỹ đó. Cái quan trọng cuối cùng đó là cái 20% cuối cùng á, cái quỹ này rất là quan trọng, nó giúp mình, cái tiền này là cái tiền tiết kiệm của gia đình mình, trả bớt cái tiền nợ mà hiện mình đang có, mà nó cũng là cái khoản đầu tư, cái tiền mà mình để dành để sau này ví dụ mình muốn đầu tư thêm một cái gì, mình có thể lấy cái số tiền đó ra để mình đầu tư. Tùy gia đình, mỗi gia đình mỗi khác, nhưng mà đó là cái guide chung mọi người có thể sử dụng cái đó. Hy vọng là bạn gái ở trong cái câu chuyện này có thể làm thêm một cái cách đó, và hy vọng là bạn sau mấy tháng sau bạn có thể xem lại thử là có giúp bạn thêm hơn về cái hoàn cảnh của bạn hay không.
Cái cách mà chúng ta chia cái tài khoản của mình ra làm ba cái nguồn ngân khoản như vậy để chi tiêu, thì chúng ta còn cái cách nào nữa không để mà mình có thể tiết kiệm được những cái chi phí không cần thiết trong cái sinh hoạt hàng ngày, và mình tạo ra được cái nguồn quỹ để sử dụng trong những cái trường hợp khẩn cấp ?
Người Úc mua đồ rất là nhiều, ai cũng rất là thích mua quần áo, vì nhiều khi là người ta mua xong rồi người ta bỏ. Khi mà mua cái gì á, xem thử là mình có cần hay không. Như bản thân chị hồi trước cũng vậy, chị rất là thích ví dụ chị đi shopping mà chị thấy là cái đó sale đó, thôi mua đi để lỡ sau này mình cần. Khi cái chữ lỡ sau này á, nó không bao giờ nó xảy ra, tại vì đến cái thời điểm mà chị cần hay là chị muốn thì nó lại chị muốn cái khác rồi.
Nói một chút xíu về cái khoản đầu tư, thì đầu tư là một cái điều rất là quan trọng để mà chúng ta xây dựng cái tài chính của gia đình vững mạnh, đặc biệt là có được những cái khoản tiền để mà chúng ta thực hiện những cái dự định trong tương lai. Khi mà nói đến đầu tư thì mọi người hay cảm thấy rất là to tát, đau to búa lớn, nhưng mà thật ra đầu tư nó là một cái khái niệm nó rất là quan trọng mà Bích Ngọc nghĩ là bất kỳ gia đình nào, cặp vợ chồng nào cũng nên bắt đầu nghĩ tới càng sớm càng tốt. Đầu tư từ những cái khoản tiền nhỏ nhất và những cái thị trường mà mình biết rõ nhất, bắt đầu xây dựng cái portfolio của mình từ từ khi mà mình còn trẻ. Thì đối với cái việc mà đầu tư á, thì chị Kelly Đỗ có những cái chia sẻ hay cái kinh nghiệm nào không chị?
Financial freedom thì nói chung cái đó là cái mục tiêu của mọi người, ai cũng muốn là sau này đến lúc mà mình còn nghỉ hưu mình cũng sẽ có một cái khoản tiền để mà mình có thể là tự do tiêu xài và không cần phải là dựa dẫm mà đúng là mình phải đi làm thì mình mới có tiền. Về hưu thì mình sẽ có một cái khoản đó để mình có thể tiêu xài hoặc là mình có thể đi du lịch mà không cần phải đi làm việc. Bây giờ mà mình không bắt đầu sớm thì đến khi mà lúc mà mình đến cái tuổi về hưu rồi á thì mình lại không có cái khoản tiền đó để mình chi tiêu và mình bắt đầu cảm thấy rất là áp lực. Cái chi phí cuộc sống mỗi ngày nó càng cao. Và đến lúc mà mình về hưu rồi thì cái chi phí nó lại rất là, mà nhất là khi mà mình không còn cái thu nhập, mình không còn đi làm, mình không còn thu nhập mà mình không có tiền để mình sống thì như thế này nói là nó rất là áp lực cho cả hai vợ chồng. Thì nên bắt đầu đầu tư từ khi mà còn có thể. Có nghĩa là khi mình đi làm, tuổi trẻ mình đi làm thì mình nên, như Kelly chia sẻ lúc hồi nãy đó, là mình nên để dành cái 20% của cái thu nhập của mình. Đó là cái tiền mà không những giúp mình trả nợ mà đó là cái tiền mà giúp mình đầu tư. Nhưng mà quan trọng nhất trước khi mình đầu tư thì trong mỗi gia đình nó phải có một cái gọi là emergency fund. Thì đó là cái mà cái quỹ tiết kiệm riêng của một nhà, một gia đình. Đó là cái quỹ tiết kiệm đó nó phải là cỡ là 3 tháng tiền chi tiêu của gia đình. Nên bỏ vào trong cái quỹ đó để lỡ mà có một cái chuyện gì nó gọi là khẩn cấp thì mình có thể xài, mình có thể lấy từ trong cái quỹ đó ra xài cho có mục đích đó. Và khi mà gia đình đã có một cái quỹ mà emergency fund rồi á thì mình nên suy nghĩ về cái chuyện đầu tư. Nghe đầu tư thì ai cũng nghĩ rất là to tát, vì người ta cũng rất là sợ, không biết từ đâu. Ai cũng nói trời ơi, mình không có tiền, hay là không biết mình bắt đầu từ đâu. Thì mình có ít thì mình đầu tư ít vào trong super fund của mình chẳng hạn. Super fund đó là một cái investment của mình, đó là một cái sự đầu tư của mình. Nhiều người nói bỏ vào super thì sau này mình đâu có đụng tiền vào, nhưng mà đó là cái quỹ lương hưu của mình mà chính phủ hiện tại bây giờ 10.5% mỗi tháng. Đó là một cái con số rất là tốt và sợ nó còn tăng cao hơn nữa. Tiền lương hưu đó thì mọi người nên đầu tư vào cái đó, đầu tư vào cái lương hưu của mình. Nếu như mà mọi người nghĩ là chưa có đủ tiền để mà mua nhà thì cái lương hưu cùng một lúc vừa tiết kiệm trong cái tiền lương hưu và cùng một lúc là tiết kiệm để mua một cái đầu tư nhỏ nhỏ, chẳng hạn như là đầu tư cổ phiếu hay là đầu tư để dành tiền một chút xíu để mà mình đủ tiền deposit để mình mua căn nhà đầu tư đầu tiên của mình. Nhưng mà quan trọng là lúc nào cũng nên nghĩ là mình đầu tư, đừng bao giờ nghĩ là mình không đủ tiền để đầu tư. Lúc nào cũng phải nghĩ là làm sao để mình đầu tư.
Rất là cảm ơn kế toán Kelly Đỗ, và cũng xin thưa với quý vị thính giả là những cái chia sẻ của chuyên gia Kelly Đỗ trong ngày hôm nay chỉ mang những thông tin chung, và với những trường hợp và cá nhân cụ thể mời quý vị tham vấn với các chuyên gia để có được những cái lời khuyên chính xác hơn. Rất là cảm ơn chị Kelly Đỗ ngày hôm nay đã tham gia với tiết mục Mái Ấm Gia Đình của SBS Việt Ngữ.
Và hy vọng những cái chia sẻ của chị sẽ hữu ích cho mọi người. Cảm ơn các thính giả đã nghe đài hôm nay.
Vượt qua khó khăn bên người thân ta mãi,
like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.